chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Trong chương trình Chuyện ngắn hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện Make in Việt Nam của Tiểu Tử.
Lẽ ra bữa nay, bác sĩ Lê không nhận bệnh nhân, vì ngày mai là ngày nghỉ trong tuần của ông. Nhưng hôm qua, trong điện thoại nghe giọng cầu khẩn của người bệnh, ông không nỡ từ chối. Người đó ông đoán là một cô gái còn trẻ, nói chuyện với ông bằng tiếng Mỹ. Cô hỏi ông nhiều lần.
Dạ, có phải ông là bác sĩ Lê không ạ?
Tên ông là Lê, cái tên Việt Nam đó ở xứ Mỹ này, người ta viết là L-E-E, nên người ta gọi là ông Lê. Ông ôn tồn trả lời nhiều lần. Thưa cô phải ạ, tôi là bác sĩ Ly đây ạ.
Dạ phải bác sĩ Ly mà chuyên về châm cứu, bắt mạch hút thuốc theo kiểu Á Đông không ạ?
Thưa cô phải ạ.
Dạ có phải phòng mạch của bác sĩ ở đường Green Garden không ạ?
Bác sĩ Lê đã ngoài 60 tuổi, tánh tình rất điềm đạm, vậy mà cũng bắt đầu nghe bực. Tuy nhiên ông vẫn ôn tồn. Thưa cô phải ạ, xin cô cho biết là cô cần gì ạ? Giọng cô gái như reo lên.
Vậy là đúng rồi, đúng là con Cathy nó nói, bị bệnh xỉn nói bác sĩ chữa bệnh hay lắm, cả nhà nó, kể luôn cả ba má, ông bà nó đều đi bác sĩ hết trơn á.
Đến đây, thì ông bác sĩ già đó không kìm được nữa, ông sẵn giọng. Cảm ơn cô, bây giờ thì xin dứt khoát cho tôi biết là cô muốn cần cái gì đây. Giọng bên kia đầu dây như lắng xuống.
Dạ, xin lỗi bác sĩ, xin lỗi, tôi muốn xin bác sĩ cái hẹn cho ngày mai. Dạ tôi bị bệnh.
À, ngày mai là ngày nghỉ trong tuần, phòng mạch tôi không có mở cửa, ngày khác vậy nha.
Dạ, ngày mai cũng là ngày nghỉ của tôi nữa, bác sĩ ạ.
Cô đã bệnh thì cứ xin nghỉ đi, để đi bác sĩ, ngày nào mà lại không được. Một chút im lặng ở đầu dây bên kia, rồi giọng người con gái bỗng nghe thật buồn.
Dạ, họ đâu có cho nghỉ đâu bác sĩ, họ nạt vô mặt á. Mày muốn nghỉ thì mày nghỉ cho luôn đi, thiếu gì đứa muốn làm chỗ này, mày biết không?
Giọng nói như nghẹn ngang ở đó rồi cô tiếp.
Bác sĩ ơi, không có việc làm là chết.
Ông bác sĩ già làm thinh suy nghĩ, đầu dây bên kia cô gái vang lên.
Thôi, con xin bác sĩ thông cảm, con sợ bị nặng hơn, không đi làm nổi nữa là mất việc. Bác sĩ thông cảm cho con nha, thông cảm cho con đi bác sĩ.
Thôi, để tôi dán giúp cô, sáng mai 9 giờ nhé, phòng mạch của tôi ở số đấy đó.
Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Đúng mà con Cathy nó nói, nó có chỉ phòng mạch của bác sĩ cho con rồi.
À, mà xin lỗi cô tên là gì đấy?
À dạ, Kim, K-I-M.
Bác sĩ Lê vừa ghi vào số hẹn vừa nghĩ, tội nghiệp, chắc lại đi làm lậu nên mới bị người ta hăm he như vậy. Theo cách phát âm của cô thì cô này có vẻ là người Á Đông, tên Kim chắc là Đại Hàn. Để mình phải phone lại cho cô Cathy hỏi cho chắc. Kéo gặp thứ lưu manh lừa bịp, thừa dịp ngày nghỉ không có cô phụ tá, nó xù mình thì khổ lắm.
Đúng 9 giờ, chuông cửa phòng mạch reo. Ông bác sĩ già bước ra mở cửa, đứng trước mặt ông là một cô gái Á Đông còn trẻ, ăn mặc theo kiểu punk. Quần áo có tua có tụi, tóc dựng đứng hỗn loạn như con gà xước, đeo nhiều vòng xên bằng bạc to như dây lòi tói. Đầy cổ đầy hai cườm tay, mang cái sắc đỏ cũng có tua có tụi. Bác sĩ Lê quá đổi ngạc nhiên, chưa kịp hỏi gì, thì cô gái nói bằng tiếng Mỹ rất lưu loát. Chào bác sĩ. Dạ con là Kim, bệnh nhân gọi bác sĩ hôm qua đó. Dạ bác sĩ chờ lâu không ạ? Bác sĩ Lê chưa hết ngạc nhiên trả lời một cách máy móc.
Không có gì.
Rồi ông bước tránh qua một bên.
Mời cô vào bên này.
Vào phòng mạch, ông đưa cho cô gái cái áo blues trắng, ngắn tay.
Này, cô đi phía sau cái bình phòng bỏ hết quần áo, chỉ mặc quần lót thôi, rồi khoát nửa cái áo blue này, áo lưng quay về nằm phía trước.
Trong lúc cô gái lay hoay làm theo lời dặn, ông bác sĩ già gọi phone về nhà, nói bằng tiếng Việt.
Hello, bệnh nhân của anh tới rồi, đang thay đồ đấy, chắc một giờ nữa là xong đó, em đợi anh về rồi mình đi chợ nhé.
Cô gái bỗng ló đầu ra khỏi bình phong, mỉm cười nhìn ông, gương mặt thật rạng rỡ, định nói gì nhưng rồi không nói, thụt đầu vào tiếp tục cởi quần áo. Một lúc sau, cô ta bước ra, mắt ngời lên sung sướng, nói bằng tiếng Việt, giọng như reo lên.
Hả? Bác sĩ là người Việt, vậy đó mà con cứ tưởng là người Tàu, tên Ly nghe Tàu trấn à.
Ủa? Vậy mà tôi nghĩ cô là người Đại Hàn đấy chứ?
Rồi cả hai cùng cười, cái cười rất sảng khoái. Tình đồng hương trên đất khách bỗng thấy thật ấm, thật đầy. Ông bác sĩ già nhìn cô bệnh nhân, trẻ, mặc áo blues trắng đứng trước mặt ông, mà không còn thấy cô gái phân hồi nãy nữa. Ông đưa cho cô cái đĩa, rồi vừa chỉ cái giường cao vừa nói.
Cô cởi hết đồ nữ trang để vào đây, rồi nằm lên trên này để tôi chẩn mạch.
Cô gái làm theo như cái máy. Phòng mạch được trang trí rất đơn sơ nhưng thật yên tĩnh. Trong không khí có mùi thơm dịu dịu của mô da. Ngải cứu đốt lên để hơ huyệt. Cái giường khám bệnh cao ngang tầm tay của bác sĩ. Ở một đầu giường có gắn thêm một vòng bằng da để chịu cái đầu của bệnh nhân. Và khi bệnh nhân nằm sấp để châm cứu trên lưng thì mặt người bệnh nằm trọn trong vòng da. Như vậy, người bệnh không cảm thấy khó chịu nhờ khoảng trống ở giữa vòng da giúp người bệnh vẫn thở đều đặn và mắt được nhìn thoải mái xuống sàn nhà. Bác sĩ đặt hai bàn tay lên cánh tay trần của cô gái, ôn tồn hỏi.
Cô bị làm sao, nói cho tôi nghe.
Dạ con ngủ hổng được, đêm nào cũng trằn trọc tới khuya, hay bị chóng mặt. Nhiều khi bác sĩ biết không, đang đứng làm việc tự nhiên muốn sụm xuống. Trời ơi, sợ toát mồ hôi luôn á, con lo quá à bác sĩ. Mất việc làm, chắc con chết quá bác sĩ ơi. Ông Lê bóp nhẹ cánh tay bệnh nhân.
Cô yên tâm, có tôi đây. À, mà cô có uống rượu không?
Dạ, dạ không có.
Vậy thì cô có hút thuốc không?
Dạ có, hút cũng nhiều lắm.
Vậy thì cô có xì ke ma túy gì không? Nói thiệt cho tôi nghe đi.
Ồ, dạ không có đâu. Mấy cái gì chứ ba cái thứ đó con không dám rớt. Bác sĩ biết không, hồi ở bên nhà con á, thằng anh con nó chết là vì ba cái thứ ôn dịch đó bác sĩ, con sợ lắm.
Cô le lưỡi ra cho tôi coi nào.
Được
rồi, bây giờ cô nằm yên, để hai tay xuôi theo thân mình, nhắm mắt và thở lại đều đặn nha.
Ông bác sĩ già đứng cạnh giường, đặt mấy đầu ngón tay lên cườm tay cô gái, chăm chú bắt mạch. Một lúc sau, ông bước vòng qua phía đối diện bắt mạch tay bên kia. Bộ mạch nói lên một sự rối loạn tâm thần. Cô gái này chất chứa quá nhiều ẩn ức nên sanh bệnh. Ông nhìn cô gái đang nhắm mắt thở đều. Gương mặt Việt Nam đó, bỏ đi món tóc phân, vẫn toát ra nét nhu mì, dễ thương. Ông cảm thấy tội nghiệp cô bệnh nhân trẻ này, và thắc mắc không biết hoàn cảnh nào đã đưa đẩy cô ta trôi qua xứ Mỹ để có một cuộc sống mà ông đoán là thật bấp bênh. Qua cuộc nói chuyện trong điện thoại, ông nói,
bây giờ cô nằm sấp xuống để tôi châm trên lưng nha.
Cô gái mở choàng mắt nhìn ông, mỉm cười, một nụ cười đầy tin tưởng, ông bác sĩ nói tiếp.
Cô đừng có sợ, châm không có đau đâu, còn nhẹ hơn là kiến cắn ở đây.
Cô gái trở mình nằm sấp, hai vạt áo blues rớt xuống hai bên, bày ra cái lưng thon thon với nước da ngà ngà. Theo thói quen, trước khi châm, bác sĩ vuốt lưng bệnh nhân vài lần, để bệnh nhân đỡ bị stress. Lần này khi vuốt xuống thắt lưng, ông để ý thấy dưới làn vải mỏng của quần lót có một vết bầm nằm vắt ngang phía trên của mông. Ngạc nhiên ông hỏi.
Này, cô bị ai đánh sao mà bầm vậy nè?
Cô gái cười khúc khích. Thì bác sĩ coi đi. Ông già kéo quần lót xuống một chút. Thì ra không phải vết bầm mà là hàng chữ xăm màu chàm. Make in Việt Nam. Ông bật cười.
vừa kéo lưng quần lót lên vừa nói.
Chà, sao mà bạo quá.
Cô gái hơi rút cổ cười khúc khích vài tiếng nữa rồi im. Chắc cô đang sống lại với một vài kỷ niệm nào đó. Ông bác sĩ già áp hai lòng bàn tay lên lưng bệnh nhân. Nhưng bây giờ sao ông không còn thấy cười được nữa? Hàng chữ Made in Việt Nam nhắc cho ông rằng, con người nằm đây là sản phẩm của quê hương ông. Cái quê hương đã mấy chục năm xa cách, cái quê hương mà ở đó ông không còn ai để nhớ. Nhưng ông còn quá nhiều thứ để nhớ. Những thứ cũng mang dấu ấn Made in Việt Nam. Từ con trâu, cái cày, từ mảnh ruộng, vườn rau, từ hàng câu rặng dừa, từ con đường đất đỏ đến con rạch nhỏ uốn khúc quanh quanh. Chao ôi, bỗng nhiên sao mà nhớ thắt thẻo đến muốn trào nước mắt.
Ông bác sĩ vuốt lưng cô bệnh nhân thật chậm, để cho niềm xúc động lắng xuống tan đi. Ông có cảm tưởng như ông đang sờ lại được quê hương, có chỗ cao, chỗ thấp, có phù sa đất mịn. Tự nhiên, ông muốn nói lên một tiếng cảm ơn. Ông muốn cảm ơn cô bệnh nhân đã mang quê hương đến với ông bằng hàng chữ nhỏ xâm trên bờ mông. Chỉ vỏn vẹn có hàng chữ nhỏ, và ông cũng muốn nói với cô, nói một cách thật thật tình, không văn chương bóng bẩy. Nói như ông nói cho chính ông, vỏn vẹn chỉ có một câu thôi. Tôi cũng Made in đây. Nhưng rồi ông làm thinh, tiếp tục vuốt lưng người bệnh. Ông biết rằng cô gái không thể nào hiểu được ông. Một bác sĩ già, vừa quá 60, đã gần nửa tuổi đời lưu vong trên xứ Mỹ, có đầy đủ tiền tài danh vọng, mà cũng xâm hàng chữ Made in Việt Nam, xâm ở trong lòng. Bác sĩ im lặng dò huyệt châm kim. Bỗng cô bệnh nhân nói giọng buồn buồn, làm như cô vừa xem lại hết một đoạn phim đời nào đó.
Thằng bồ của con nó xăm cho con để làm kỷ niệm hồi tụi này còn ở Louisiana, bởi vì ảnh là thợ xăm mà.
Ủa, vậy rồi bây giờ sao cô ở đây?
Dạ, con theo ba má con dọn về Cali. Ông bà nói là ở Cali bạn bè nhiều, làm ăn dễ.
Thì đúng vậy, người Việt mình thì thích ở miền Cali lắm. Ngừng một chút, ông bác sĩ lại nói, trong lúc hai tay vẫn tiếp tục châm kim. Mà ở Cali thì khí hậu tốt hơn nhiều tiểu bang khác, mà ba má cô làm nghề gì? Cô gái làm thinh một lúc mới trả lời, giọng ngang ngang.
Qua đây rồi ổng bả đá đít nhau, bả thì lấy thằng mễ chủ pressing, còn ổng thì chó dắt ổng ôm được một bà Mỹ quá chồng có tài sản.
Vậy rồi thì cô ở với ai?
Ba con. Bà Mỹ cho con đi học co lệch, ba con lái xe đưa rước.
Vậy mà sao hôm qua trong phone, cô nói với tôi là cô đi làm? Giọng cô gái như nghẹn lại.
Chàng ơi, khổ lắm bác sĩ ơi.
Cô ngừng lại một chút để nén xúc động rồi nói tiếp.
Ba con ý có bà Mỹ nuôi, không chịu đi làm, tối ngày cứ nhậu nhẹt với bạn bè, rồi nay đổi xe, mai đổi xe, còn nói ổng. Không những ông không nghe mà ông còn chửi con nữa.
Tổ tiên mày, tao đem mày qua đây, đang mày dạy đời tao hả? Lại ngừng một chút mới nói được, như trút hết ẩn ức còn lại.
Bác sĩ biết không, có lần họ ông sáng cho con mấy bạc tài, trời ơi đau điếng.
Rồi cô ngẹn ngào.
Lần đó, con bỏ nhà đi quan.
Nói xong, hít một hơi thật sâu. Rồi thở hắt ra một cái như vừa làm xong một việc gì thật khó.
Châm cứu, mà nghe thương hại cô bệnh nhân vô cùng. Cô ta cỡ tuổi con gái út của ông, con gái út của ông đang học đại học, còn cô này thì đang sống trong hoàn cảnh quá bấp bênh, cả hai đều Made in Việt Nam. Châm xong, Ông đặt tay lên cánh tay trần của bệnh nhân, vuốt vuốt như vuốt tay một đứa con đang cần được vỗ về an ủi.
Cô cứ nằm yên như vậy độ 15 phút nghe.
Tiếng dạ bỗng nghe như đầy nước mắt. Sau khi gỡ kim, ông bác sĩ bóp tay, bóp chân bệnh nhân một lúc rồi nói.
Bây giờ thì cô mặc quần áo vào được rồi.
Cô gái ngồi lên nói cảm ơn, mà đôi mắt vẫn còn mọng nước. Cô bước vào sau bình phong, chậm rãi mặc quần áo, làm như cô muốn những xúc cảm hồi nãy có thời gian để thấm sâu vào lòng. Khi cô bước ra, gương mặt cô đã trở lại rạng rỡ. Cô mỉm cười nhìn ông bác sĩ, rồi vừa mở cái sắc đỏ, vừa hỏi. Dạ bác sĩ lấy bao nhiêu vậy?
Ồ không có bao nhiêu, chừng nào chữa xong rồi thì cô hãy trả hẳn.
Thôi, bác sĩ cho con trả mỗi lần đi, chứ đợi hết bệnh, tiền đâu con trả, cái thứ đi làm lậu như con.
Thôi cô yên tâm đi, rồi mình tính sau.
Ông bác sĩ đưa dĩa nữ trang.
Này, cô đừng quên những thứ này nhé.
Cô gái phì cười, không đeo vào người mà trút hết vào sắc, rồi hỏi. Dạ, vậy chừng nào con trở lại nữa vậy bác sĩ?
À, tuần tới thì cũng vào ngày giờ này nhé.
Bác sĩ mở tủ thuốc, chọn lấy ra hai chai có dán nhãn sẵn, trao cho bệnh nhân.
Này, trên nhãn có ghi liều lượng mỗi ngày, cô uống sáng trưa chiều, mỗi thứ hai viên nhé.
Ra đến cửa phòng mạch, ông bác sĩ già cầm bàn tay cô bệnh nhân trong hai bàn tay của ông, lắc nhẹ.
Này, bớt hút thuốc đi nha cháu. Từ từ rồi tôi sẽ chữa cho cháu cái vụ nghiện thuốc nữa nhé.
Ngập ngừng một chút rồi ông nói, giọng ôn tồn.
Này, tôi muốn nói với cô điều này.
Cô gái chớp chớp mắt chờ. Chắc là lần đầu tiên cô được một ông già cầm tay một cách ân cần như vậy. Bác sĩ nói.
Này, cháu và mình là người Việt, ăn mặc theo punk, không hợp với con người với bản chất của mình chút nào hết. Cô đâu có xấu mà cô làm cho xấu đi uổng lắm. Mình phải xứng đáng là make in chứ, chứ cô?
Cô gái nhìn vào mắt ông bác sĩ, không nói gì hết, chỉ siết tay ông già một cái thật mạnh, rồi bước ra xe, một chiếc xe hơi cũ mềm phải đề tới 4 lần mới nổ máy. Ông bác sĩ Lê ngồi uống cà phê với tôi ở khu Phước Lộc Thọ, Orange County, Nam Cali. Ông kể tiếp.
Anh biết không, lần sau thì cô Kim đến phòng mạch, ăn mặc trải gỡ rất là dễ thương, chẳng có chút gì là bâng hết. Lần khám bệnh đó thì tôi có hỏi cổ là sao không về sống với thằng bồ ở Louisiana, có phải hơn là sống củ bơ củ bắc ở Cali không? Cổ nói như mếu.
Anh có vợ rồi.
Thế là tôi biết. Như vậy là cô kẹt thiệt. Tôi đem chuyện này kể cho nhà tôi nghe. Bà ấy cảm động lắm, nên đề nghị là giúp tiền cho cô học một cái nghề gì đó, uốn tóc, hay là làm nail chẳng hạn, để có công ăn việc làm vững chãi hơn là đi làm lậu tầm bậy tầm bạ.
Tôi nói chen vào.
Vậy chắc gì cô chịu, nghe anh kể tôi đoán chị này cũng tự ai lắm mà. Không thì anh nói đúng đấy, cô từ chối hoài. Sau này vợ tôi mời cổ về nhà khuyên nhủ, coi như trong chỗ thân tình thì cổ mới chịu. Hôm đó thì cổ ôm vợ tôi vừa khóc vừa nói.
Dạ, con cảm ơn ông bà nhiều lắm.
Vậy sau đó cổ có đi học thiệt không? Có chứ, học làm nail mà học giỏi nữa là đằng khác à. Rồi cổ bây giờ ra sao rồi anh? Mới đầu thì làm thợ, làm công cho người ta. Bây giờ thì vừa làm thợ mà vừa làm chủ, cũng khá lắm. Ồ, vậy mừng cho cổ ha anh ha. Cổ xách đồ nghề tới làm nail cho vợ tôi, con út, và hai con dâu tôi thừa lắm, làm không thể lấy tiền. Cổ cứ nói với mấy con tôi.
Tôi chịu ơn ông bà bác sĩ, biết đời nào mới trả cho hết. Mấy chị biết không, tôi không dám nói ra, Chứ mỗi lần mà cầm tay bà bác sĩ để làm neo, tôi vẫn nghĩ là không có bàn tay này thì làm gì mà tôi thoát ra khỏi hoàn cảnh của tôi hồi đó để có những gì tôi có hôm nay.
Thiệt là dễ thương anh ha. Ừ, Noel ngày Tết, cô đều mang quà đến mà tặng cho vợ chồng chúng tôi. Con người cổ ăn ở thiệt có tình có nghĩa quá anh ha. Vậy đây mà đã hết đâu. Cổ còn nhớ đến ngày giỗ của ba má tôi nữa. Mấy ngày đó tụi con tôi có đứa quên, chứ cô ta thì không bao giờ cô ta quên. Ngày đó cô đem đồ tới cúng, và ở lại phụ với vợ tôi nấu nướng dọn dẹp nữa, cho nên vợ tôi quý cô ta lắm.
Nói xong, bác sĩ Lê vỗ vai tôi cười.
Anh thấy không, cô ta mới đúng là Made in Việt Nam đó, còn nguyên chất anh à.
Ông Lê vui vẻ cầm tách cà phê vừa nhâm nhi vừa nhìn quanh. Người Việt Nam đi đầy trong thương xá, cung cách có hơi khác, nhưng nói năng thì y hệt như ở bên nhà. Một vài tiếng chửi thề rớt rơi đâu đó nghe rất tự nhiên. Ông quay sang hỏi tôi, mà nghe như ông tự hỏi ông.
Này, không biết ở cái xứ Mỹ này đồng hơn lưu vong, có ai lâu lâu nhớ lại rằng mình là Made in Việt Nam không anh ấy? Có chưa anh? Nhưng cũng có người chẳng những không nhớ mà còn tự đong cho mình cái con dấu là Made in USA nữa anh à. Thứ đó bây giờ cũng nhiều lắm anh ơi.
Tôi đưa tách cà phê lên môi uống ngụm cuối cùng, bỗng nghe cà phê sao mà thật đắng.
Quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Made in Việt Nam của Tiểu Tử. Chương trình đến đây cũng đã kết thúc. Thục Quyên và Sương Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.